Thế gian này là vô thường. Ấy thế mà chúng ta cứ mãi lăn quanh trong cái thế giới vô thường đó và hơn thua nhau trong thế giới vô thường đó. Biết là một chuyện và chứng ngộ là chuyện khác. Phật giáo của mình chủ trương giác ngộ và giải thoát. Chúng ta nhớ hai từ giác ngộ và giải thoát, thì lúc đó sẽ vượt ra khỏi cái thế giới trầm luân sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. Giác ngộ là thế nào và giải thoát là thế nào? Sự hiểu biết của nhân gian là thế nào? Kính thưa đại chúng, hiểu biết là con đường cần nhưng chưa có đủ. Hiểu biết xong rồi sẽ đi đến cái bước thứ hai là giác ngộ. Không có hiểu biết, con người ta sẽ không mở được cánh cửa của giác ngộ. Và giác ngộ như thể là một nấc thang cao hơn, thể nhập hơn trên con đường hiểu biết. Hiểu biết là trên cái phương diện tâm thức, ý thức của mình nhận rõ sự vật và hiện tượng đó, bản chất của nó ra sao, hình tướng của nó như thế nào, nó gồm có bao nhiêu nhân tố kết hợp lại mà thành, đó là sự hiểu biết. Còn giác ngộ đó chính là ngoài cái sự hiểu biết tường tận ra rồi, chúng ta còn thể nhập cái vấn đề hiểu biết đó áp dụng vào trong đời sống của mình và mình hành hoạt bằng thân, khẩu và ý của mình sao cho không bị mâu thuẫn giữa sự hiểu biết kia và tâm ý thức cũng như thân khẩu ý của chính bản thân mình. Kính thưa đại chúng, đời sống này đây ai cũng biết là vô thường. Đời sống này đây ai cũng biết là tạm bợ mong manh. Đời sống này đây ai cũng biết rằng chúng ta chỉ có một khoảng thời gian là 100 năm hay hơn 100 năm một chút để sống. Tuy nhiên chẳng có mấy người sống đủ 100 năm đó. Giả dụ như chúng ta sống đủ 100 năm thì ngày hôm nay đây khoảng thời gian còn lại rất ít đối với đời sống của mỗi một con người. Và cái khoảng thời gian còn lại rất ít này, chúng ta sẽ làm được gì và chuẩn bị được gì cho cái hành trang tiếp tục bước tới tiếp theo để mình ra đi. Thưa đại chúng, Phật giáo chủ trương đời sống này không phải là đời sống cuối cùng và sẽ chẳng bao giờ là đời sống cuối cùng nếu như ngày đó chúng ta chưa giác ngộ và giải thoát, chưa vượt thoát ra khỏi sự sanh tử của luân hồi, thì ngày đó chúng ta còn quanh đi quẩn lại trong kiếp sống này để thọ thân và trả nghiệp với nhau. Đời sống này đây là chúng ta thọ nhận cái nghiệp trong quá khứ để có mặt ở đây, và đời sống này cũng là cái chúng ta tạo nghiệp để mình thọ nhận tiếp tục trong tương lai. Phật giáo chủ trương rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nghiệp tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an trụ trầm lặng. Kính thưa đại chúng, quá khứ là cái đã qua rồi mà mình không thể nào níu kéo lại được. Tương lai là cái chưa đến, mình cũng không thể nào làm gì khác hơn. Chỉ có cái hiện tại này đây. Và cái hiện tại này đây là cái gì? Xin thưa đại chúng, nó mong manh vô cùng và nó không thể định danh được. Như có một nhà hiền triết Hy Lạp nói rằng: anh không thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thời khắc mà hiện tại này đây nó qua quá nhanh đi, anh không thể nào có được cái giây phút hiện tại này nữa. Khi mà chúng ta đang nói là hiện tại thì cái giây phút hiện tại này đã bay qua mất tiêu rồi. Ngay cả một cái dòng sông anh vừa mới nhảy xuống tắm đó thôi, anh lên bờ là cái giây phút kia không thể nào tắm được hai lần. Thế thì không thể tắm hai lần có nghĩa là sao? Trái đất của chúng ta luôn luôn quay. Cái trong cơ thể của mình đây, máu luôn luôn chảy. Và hơi thở của mình luôn luôn một cái ra và một cái đi vào nữa để duy trì cái sự sống. Khi chúng ta nhảy xuống dưới sông kia thì cái hơi thở này đã thở ra rồi. Và một hơi thở đã thở ra rồi thì cái hơi thở kia không thể có lại y nguyên như cái nó đã có. Có nghĩa là nó có những cái phần tử oxygen, có những cái phần tử hydrogen, hay có những phần tử carbonate, hay là có những phần tử của nitơ tự nhiên. Xin thưa đại chúng, tất cả những cái phần tử mà mình hít vô của cái hơi thở đầu tiên đó và cái hơi thở thứ hai mình hít vô là hai cái khác nhau, không có đầy đủ những hàm chất khác nhau. Và máu của chúng ta, tế bào máu của mình đang vận chuyển ở chỗ này, nhưng chỉ cần một tích tắc là nó vận chuyển cái thứ hai. Thứ ba nữa, nhịp tim chúng ta đang đập đây, khi mà một nhịp tim đang đập đây thì cái đập thứ nhất và cái đập thứ hai đã khác nhau rồi. Chính vì vậy, thời khắc nó đi qua rất mau. Thời khắc này và thời khắc kia đã là khác nhau của một trùng trùng sự khác nhau. Chính vì vậy chúng ta không bao giờ và sẽ không thể nào lặp lại cái giây phút hiện tại và cái giây phút tiếp theo mà giống y chang như nhau được. Cuộc sống nó màu nhiệm ở chỗ đó. Tích tắc là qua, tích tắc là qua, tích tắc là cái mới đến sẽ không bao giờ lặp lại y nguyên như cũ. Ấy thế mà trong tâm thức của con người ta luôn luôn bám víu cái cũ, luôn luôn muốn gìn giữ cái cũ, luôn luôn không muốn thay đổi cái cũ. Kính thưa đại chúng, đó là một sự thật hiển nhiên. Đó chính là tâm thức bám víu của con người. Hễ ai sinh ra trong cuộc đời này mà không có bám víu thì không phải là con người nữa. Hễ ai sinh ra trong cái cõi này mà không còn tham đắm thì người đó không có sinh ra trong cõi này. Vì cõi này là cõi dục, cõi này là cõi ta bà. Ta bà là gì? Cảm ơn đạo hữu. Ta bà có nghĩa là kham nhẫn, là cái chịu đựng. Tham nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Mà tại sao phải chịu đựng? Tại vì bất như ý, tại vì không có việc gì nó xảy ra như ý muốn của mình cả. Cái gì nó cũng không như ý muốn của mình, mình muốn không có được. Cho nên mình phải cam chịu nhận lãnh. Nhận lãnh cái gì? Nhận lãnh cái nhân duyên nó đưa đẩy. Trong đời sống này đây, tất cả mọi sự vật và hiện tượng không có cái gì tồn tại một cách độc lập. Một cá thể có thể tồn tại được một cách độc lập. Bất cứ cái thứ gì, cái chuông này, nó có thể tồn tại được nên hình hài của cái chuông này là do những phần tử của đồng, những nguyên tử đồng nó kết hợp lại với nhau mà thành. Và nếu như cái chuông này sở dĩ mà có thể vang ra tiếng được, không phải tự nó vang ra tiếng mà nó phải dùng cái dùi để thỉnh. Và nếu có cái dùi, có cái chuông này mà không có người chủ trương cầm cái dùi này để thỉnh thì tiếng cũng không ra. Chính vì thế, mỗi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này không có cái gì là tồn tại một cách độc lập của nó hết. Nói như vậy đó, để chúng ta thấy được rằng đời sống của chúng ta nó mong manh là bởi vì tất cả những sự kết nối đều mong manh. Chúng ta có hình hài là do chúng ta có cha có mẹ, do sự tương tác giữa cha mẹ, do sự kết hợp giữa chương mẹ, giữa cha và mẹ mà có hình hài của chúng ta. Tuy nhiên, trở ngược lại thời gian, khi cái bóng dáng đầu tiên tế bào cha và tế bào mẹ kết hợp đó, thì cái tế bào mà đã kết hợp xong rồi đó, chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường mà ra được hình hài sắc tướng của mình. Tuy nhiên, vào cái tế bào đầu tiên của mẹ đó, tế bào trứng đầu tiên đó, xin thưa đại chúng, nó đã có trùng trùng duyên khởi, nó đã có những cái nhiễm sắc thể cụ thể để nó quy định lên đây là màu tóc, đây là con mắt, đây là lỗ mũi, đây là trái tim, đây là gan, đây là phèo, đây là phổi, đây là mí mắt, đây là lông mày mà không thể là tóc. Phải vậy không? Đây là lông của lỗ mũi mà không phải là tóc. Tức là trong một cái tế bào nhỏ xíu xiu mà mình không nhìn thấy được đó, nó đã ẩn chứa trong nó cả hàng vạn, hàng tỷ cái điều mà sau này nó sẽ phát triển lên thành một con người trưởng thành. Xin thưa đại chúng, trong một cái tế bào mong manh và nhỏ nhoi như vậy, nó đã có cả một vũ trụ bao la của sự hình thành. Cho nên cái mong manh của cái buổi đầu tiên đó, nó đã hàm tàng cái vĩ đại, cái cụ thể to lớn của đời sống này đây. Và nếu không có cái mong manh đầu tiên, sẽ không có tất cả cái vũ trụ bao la rộng lớn như thế này. Thưa đại chúng, đời sống này mong manh ở chỗ nào? Mong manh ở chỗ sự tương tác lẫn nhau. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng tồn tại được là nhờ có sự tương tác. Nói khác hơn là vạn vật hấp dẫn. Nhờ có sự hấp dẫn tương tác này mà giữ gìn sự vật tồn tại cho đến ngày hôm nay. Con người của chúng ta đây, xét về mặt tâm thức cho đến hình hài, đều có mối tương tác này cả. Thứ nhất, chúng ta đi về hình hài trước. Như chúng tôi nói, mối tương tác giữa cha và mẹ. Buổi đầu tiên cha và mẹ hồi còn nhỏ chưa hề biết nhau, lớn lên gặp nhau và thế là cảm thích yêu mến xuất hiện, và rồi kết hợp với nhau để rồi trở thành cha thành mẹ và sinh ra một tế bào, để tế bào đó tiếp tục di truyền cho đến đời con đời cháu. Cái mối tương tác giữa cha và mẹ kia là một sự kết hợp mong manh. Vì sao gọi là mong manh? Tại vì chúng ta thấy như thế này, khi mà có một cái người nào đó hàng xóm của mình chết á, thì mình cảm thấy nó không có đau buồn như là chồng mình chết, như là cha mình chết, như là mẹ mình chết. Là bởi vì sự kết hợp giữa mình và người kia không có nhiều bằng sự kết hợp giữa mình với chồng mình, hay cha mình, hay mẹ mình. Sự kết hợp thứ hai là sự kết hợp giữa những cơ thể và bộ phận trong cơ thể của con người chúng ta đây. Sự kết hợp đó là do tự bản thân nó quy định, chứ mình không đặt cái ý thức chủ quan của mình quy định cho sự kết hợp. Chúng ta không làm chủ được cái trái tim của mình, chúng ta không làm chủ được cái phổi của mình, cái thận của mình, cái ruột của mình, mà tự bản thân nó kết hợp từ cái buổi đầu tiên, nó tự sinh ra như thế. Và rồi cái chức năng nào nó giữ chức năng đó, chúng ta không thể nào điều khiển được. Và lúc nào nó muốn tan rã, lúc nào nó không muốn chơi với nhau nữa, thì lúc đó chúng ta buồn, chúng ta đau khổ trong thân. Chúng ta không thể muốn mà được. Đó là cái sự kết hợp mong manh trong thân. Sự kết hợp mong manh ngoài thân, đó là sự kết hợp giữa chúng ta với nhau. Hễ chúng ta buồn mà chúng ta không chơi với người này nữa, hễ chúng ta vui thì chúng ta đến người này chúng ta chơi, hễ người này nói xấu ta thì ta có những cái cảm giác buồn phiền mà chúng ta xa lìa họ. Nếu người này vui vẻ, người này giúp đỡ ta, người này thân thiện ta, thì ta đến với họ, ta chơi với họ, ta get friend với họ, ta kết nối với họ. Và từ cái sự kết nối này liên hệ đến đời sống của chúng ta vô vàn cung bậc của hạnh phúc. Và cũng từ sự kết hợp này mà liên hệ đến đời sống của chúng ta vô vàn sự đau khổ. Không phải dửng dưng mà chúng ta có được chồng vợ, không phải dửng dưng mà chúng ta có được bạn bè, không phải dửng dưng mà chúng ta có được anh em, bè bạn hay cha mẹ với nhau trong đời sống. Sự kết hợp giữa con và cha mẹ, Đó là sự kết hợp không có lựa chọn. Dẫu cho chúng ta có muốn sinh một em bé đi nữa, nhưng mà rồi chúng ta muốn cái em bé kia là con trai, chúng ta muốn em bé kia là con gái, chúng ta muốn cái em bé kia cao hơn mình, đẹp hơn mình, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi sự tác hợp kia dường như là nó sinh ra theo cái chiều kích của nó, theo cái kiểu của nó, và rồi nó lớn lên cũng vậy. Chúng ta đều muốn con cái của mình sinh ra đó có được học hành, có được cái kết quả như mình mong muốn, nào là nghề nghiệp mình định hình cho nó, con đường nó đi, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong cái sự kết hợp mong manh của đời sống này đây, đứa trẻ đó lớn lên, nó đến trường, nó có bạn bè, rồi bạn bè nó học cái gì rồi dường như nó cũng đi theo, rồi bạn bè nó làm cái gì rồi dường như nó cũng đi theo, rồi trong đời sống đó nó kết hợp vân vân và vân vân. Những chiều hướng của đời sống đó dẫn cho tâm ý thức của nó, dẫn cho nghiệp thức của nó đi theo hết tất cả những sự kết hợp trong đời sống. Và một khi cái kết hợp đó không còn nữa thì cái đứa kia trở nên hụt hẫng, con người kia trở nên mong manh. Thưa đại chúng, một ngày nào đó trong cái tiến trình sinh diệt của kiếp sống này, ai cũng biết rồi, chúng ta cũng sẽ chết. Chết có nghĩa là hết á. Hết đây có nghĩa là hết trong một kiếp sống con người, nhưng sẽ chưa hết khi mình tiếp tục đi tiếp trên con đường tái sanh. Ai cũng biết là đời là vô thường, có nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta có trong tầm tay của mình đang có, tất cả những cái chúng ta đang nắm trong vòng tay của mình đây, một ngày kia chúng ta sẽ bỏ ra hết. Hay nói đơn giản hơn là chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ bỏ đi cái đó. Hay nói đơn giản hơn nữa, chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ mất hết cái đó. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có nhà, mai này chúng ta sẽ mất nhà. Chúng ta có con, sau này chúng ta sẽ mất con. Chúng ta có chồng, chúng ta sẽ mất chồng. Chúng ta có cha mẹ, chúng ta sẽ mất cha mẹ. Không có care là cha mẹ mình trẻ hay già, đau ốm hay không đau ốm. Không có care là con của mình lớn hay nhỏ. Đời sống này là một sự kết hợp mong manh, và chúng ta sẽ rời bỏ tất cả cũng mong manh như thế. Chúng ta chỉ có quyền tận dụng đời sống này mà thôi. Và chúng ta tận dụng đời sống này trong một khoảng thời gian nhất định, mà chúng tôi nói là 100 năm. Ấy thế mà chúng ta đã tận dụng đời sống này 20 năm rồi, 30 năm rồi, 40 năm rồi, hay bây giờ là 70 năm rồi, hay bây giờ là 80 năm rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng 20 năm, 30 năm, 40 năm còn lại kiếp sống này mà thôi. Thế thì bây giờ đây, đại chúng đã giác ngộ được cái đời sống này chưa? Hay là chúng ta chỉ mới hiểu đời sống này thôi? Giác ngộ là thế nào thì xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, nếu đại chúng chỉ hiểu đời là vô thường, đại chúng hiểu là một ngày nào đó tôi sẽ chết, đại chúng hiểu được rằng tất cả rồi đây tôi sẽ bỏ lại, không mang theo gì cả, đó là cái hiểu. Và cái hiểu đó chỉ là hiểu thôi, mà chưa phải là giác ngộ. Thế bây giờ chúng ta hãy nâng nhau, cùng nhau nâng nhau lên một bước nữa, làm thế nào để giác ngộ cái mà chúng ta đã hiểu. Xin thưa đại chúng đã hiểu như vậy rồi, thế thì bây giờ chúng ta có còn bám víu nữa không? Nếu như bây giờ đây chúng ta chết, nếu như bây giờ đây, nói chết thì hơi đau khổ một đời, nói giờ đây chúng ta mất một cái gì đó, mà đừng có mất thân này. Ví dụ, bây giờ đây chúng ta mất tiền, là chúng buồn không? Dạ buồn không? Nghĩa là chưa giác ngộ. Đại chúng mất xe buồn không? Nghĩa là chưa giác ngộ. Đại chúng ra đường mà bị xe đụng, rồi xe mốt, xe mới mua tức thì mấy chục ngàn vân vân vân. Hay là đại chúng bị nhà của mình sụp mái, hay sụp tường, hay là bị ai ăn cắp đồ trong nhà vân vân, buồn không? Đó chính là cái cung bậc rất ư là thấp của đời sống. Chúng ta hiểu là một phần, mà chứng ngộ thì chưa. Giống như thế là đại chúng thọ giới Bồ Tát, mình thọ giới Bồ Tát để mình tu tập hạnh của Bồ Tát, chứ không phải thọ giới Bồ Tát có nghĩa mình đã là Bồ Tát. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta rất ư phàm phu, chúng ta rất ư ganh ăn ghét ở. Hễ ai nói xấu, ai nói tốt thì mình vui, mình thương, vân vân. Những cung bậc của đời sống đó rất ư là tầm thường. Là tại sao? Tại vì ai trong đời sống này cũng có như thế cả. Chúng ta đã từng buồn, chúng ta đã từng vui, chúng ta đã từng hơn thua được mất với đời. Nhưng mà rồi tất cả mọi thứ trong dòng chảy của thời gian này chưa từng cái gì tồn tại hết. Nếu như đại chúng ngày hôm nay cố gắng bám víu cái gì thì xin thưa, những ông vua ngày trước, những ông vua của thời phong kiến, người ta gầy dựng đế chế, gầy dựng cái quyền uy của mình để rồi họ truyền cho con cái của mình đó. Xin thưa đại chúng, đến hôm nay đây, bao nhiêu triều đại đã đi qua, tất cả những sự gầy dựng về quyền uy, không ai được quyền xúc phạm đến vua. Ngay cả khi cái danh tiếng của vua, nếu mà mình đặt tên con mà trùng với úy của vua thì cũng bị phạm úy nữa. Thế thì xin thưa, người ta bảo vệ cái danh, cái phận, cái địa vị đó đến mức nào, nhưng mà rồi tất cả đều bị phủ mờ dưới lớp bụi thời gian hết. Tất cả đều bị bó tay khi mà cái búa thời gian gọt đẽo. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta đây cũng vậy mà thôi. Tất cả rồi hình hài sắc tướng trên thế gian này, ai có cái gì thì sẽ mất hết tất cả cái đó. Cái quan trọng ở chỗ là chúng ta dùng thái độ nào cho cái mất kia. Đó là cái chúng ta chứng ngộ trong đời. Hơn nhau ở chỗ là chứng ngộ gì trong đời sống. Và chứng ngộ đó, ngày xưa sau khi Đức Phật chứng ngộ xong rồi, Ngài đi thuyết pháp 40 năm lăn lõi trong cuộc đời. Ngài thuyết pháp, Ngài độ cho những người vua chúa, quan tướng, Ngài độ cho những người thấp cơ lỡ vận, làm thân kỹ nữ buôn nguyệt bán hoa, Ngài độ cho những người ăn xin, Ngài độ cho những người thợ. Tất cả những người mà Ngài độ đó đều chứng ngộ cả, đều giác ngộ cả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa chúng ta muốn nói với nhau rằng cung bậc của sự giác ngộ không đặt vô phương vị của một cá nhân nào cả. Không phải anh có bằng tiến sĩ anh mới giác ngộ, không phải anh làm thân kỹ nữ anh không thể giác ngộ. Anh nghèo anh cũng giác ngộ, anh giàu anh cũng giác ngộ, bà lão ăn xin già nua cũng giác ngộ, đứa bé chăn trâu trẻ thơ cũng giác ngộ. Có nghĩa là không cần anh, không cần biết anh là ai, không cần biết anh độ tuổi bao nhiêu, không cần biết anh ốm yếu hay khỏe mạnh, không cần biết anh già cả hay trẻ thơ, không cần biết anh giàu có hay nghèo nàn, chỉ cần anh có cái tâm, chỉ cần anh có cái ý thức minh mẫn là đủ rồi, và chỉ cần anh thực hành là đủ rồi. Level của sự giác ngộ này đây, không phân biệt trong tất cả chúng ta, ai cũng có thể giác ngộ được. Ngay cả một cư sĩ như Ngài Cấp Cô Độc cũng giác ngộ, Ngài Duy Ma Cập, một cư sĩ cũng giác ngộ. Giác ngộ đến nỗi mà những hàng đại trí của Đức Phật còn phải sợ hãi cái sự giác ngộ của Duy Ma Cập. Thế thì chúng tôi, những người tăng sĩ cũng có thể giác ngộ, và các vị là những người cư sĩ Phật tử cũng giác ngộ như nhau. Thì kính thưa đại chúng, giác ngộ là ở cái chỗ nào đây? Không đặt trên phương vị nào cả, mà giác ngộ này chỉ cần chúng ta thay đổi nhận thức và sống với tinh thần của Phật Pháp là đủ rồi. Xin thưa đại chúng, thế đó, một khi chúng ta đã hiểu được Phật Pháp, đã am tường được Phật Pháp, và mình chỉ cần thực hiện theo Phật Pháp mà mình đã am tường. Nói như vậy thì nó dễ, nhưng mà thực hành rất là khó. Trong đời sống của những chư tăng sống ở chùa cũng có những sự đụng chạm với nhau. Những người Phật tử ở ngoài đời càng đụng chạm nhiều hơn. Và cái đụng chạm đây, những cái lời ông, những cái tiếng ve, những cái lời trái, những cái lời phải, tất cả mọi cái lời nói đó là những cái mà để người Phật tử bị cột chặt trong cái thế gian buồn vui này. Nếu như người Phật tử đứng vững trên đôi chân của mình, tự nhận xét mình, và thực tập chánh niệm thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái buồn vui của kiếp sống. Đó là cái level thấp nhất. Cái thấp nhất để chúng ta có thể an trú trong Phật pháp, đó là vượt ra khỏi lời âm và tiếng vang của đời sống bình thường. Sau khi chúng ta đã vượt ra khỏi cái tiếng nói khen chê của đời sống, chúng ta thực tập thêm một bước nữa, đó là tự bản thân mình tách ra khỏi sự ồn ào của kiếp sống sinh tử. Kiếp sống sinh tử đây có nghĩa là sự hơn thua lớn nhỏ của mọi người, sự trái phải của mọi người, và chúng ta tách mình ra khỏi cái thế giới nhiều chuyện kia để đứng độc lập trên đôi chân của mình và thực hiện Phật pháp. Xin thưa đại chúng, tất cả những cái cây lớn cao trong cuộc đời này là những cái cây mà nó tách mình ra khỏi cái bụi rậm, nó tách mình, nó đứng một mình, và trên cái thân cây kia không có những cái cây chùm gửi nó bám víu để nó làm chết cái cây đó. Chúng tôi nhớ một câu chuyện kể về một người quân sư là Khổng Minh. Khổng Minh thở còn trẻ đó, ông ta rất là thông minh nhưng nhà nghèo, thật là nghèo, cho nên không có đến trường học được. Thế thì một hôm ông đi qua một khu rừng thì thấy một cái người, một vị tiên nhân ở trong rừng. Vị tiên nhân này thấy Khổng Minh với những hình hài tuấn tú đẹp trai và có tinh thần khỏe khoắn thông minh như thế, cho nên ông ta nói là: con có muốn học chữ không? Nếu mà muốn học đó thì đi về xin cha mẹ rồi đến đây ta dạy cho. Thế thì Khổng Minh về xin cha mẹ và cha mẹ cho. Thế là mỗi ngày Khổng Minh đến với học với ông lão này. Trải qua một thời gian, Khổng Minh đến tuổi trưởng thành, và chẳng may có một cái cô tiên nữ mắc đọa ở trên trời xuống và làm một cái cốc cũng ở trong cái khu rừng đó. Một hôm Khổng Minh đi ngang thì gặp cô tiên nữ kia quá ư là xinh đẹp và sâm tâm đắm mến. Thế là anh chàng trai trẻ này mới ve vãn, và rồi ngày tháng bỏ bê chuyện học hành. Một hôm Khổng Minh nhớ thầy của mình quá, thế là mới can đảm bỏ cái ngôi nhà của cô gái và đi đến chỗ của ông thầy. Ông thầy mới nói với Khổng Minh một câu như thế này mà tất cả chúng ta đây cũng nên học: trong đời sống này, nếu như muốn làm việc lớn thì chúng ta hãy bỏ đi những việc nhỏ và tầm thường của đời sống. Một cái cây nó sẽ không thể mọc được khi nó bị che lấp bởi những cái cây khác, hoặc là nó bị những cái chùm gửi bám víu nó làm cho nó chết dần, chết mòn. Một cái cây muốn trưởng thành, cây đó phải hiên ngang đứng giữa đất trời, phải bám rễ thật sâu, vươn mình thật thẳng. Ngày hôm nay đây, cái bài dạy học cho Khổng Minh cái buổi nào đó ngày xưa đó, để cho ông ta quyết định vượt thoát ra khỏi cái sự bám víu nhỏ nhoi của đời sống mà lập chí vươn lên. Xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, nhìn trong cái nền Phật giáo Việt Nam có quá ư là chuyện buồn, nhìn trong hàng tăng sĩ Việt Nam cũng có nhiều cái chuyện đau khổ cuộc đời, nhìn ra hàng Phật tử, nhìn ra cái thế hệ tiếp nối cũng quá ư là muộn phiền, và cũng không biết tương lai về đâu, thật là tiền lộ mang mang mà vị trí hà đảng. Đối những cái sự vật xảy ra, nếu như chúng ta không có một kiến giải đúng đắn thì chẳng thể nào mà có thể giải thích được. Như thế là ở trong cảnh sách có dạy là xúc sự diện tường. Xúc sự diện tường có nghĩa là khi mình đối diện với một cái sự vật nào đó xảy ra đến với mình thì mình lập tức quay mặt vào trong vách mà không biết lý giải như thế nào, không biết thoát ra cái tình cảnh này ra sao. Trong đời sống này có rất nhiều cái sự đưa đẩy, rất nhiều cái nhân duyên để làm cho chúng ta không vượt thoát ra được. Nếu như chúng ta không đứng trên đôi chân của mình, không tự bản thân mình lập chí, thì chúng ta sẽ bị cuộc đời này vùi dập. Ngay cả khi chúng ta hãy lập chí từ những cái việc đơn giản, ví dụ bây giờ đây ai cũng có cell phone, nhưng mà nếu như mình nghe một cái chuyện gì đó sai, chuyện gì đó mình nghĩ trong đầu mình là không đúng, thì mình lập tức verify với nhau liền để biết nó đúng hay sai. Đừng có đem cái chuyện đó mà đi nói chuyện người khác, đừng có lấy cái chuyện này mà đi nói chuyện người kia. Đó là một ví dụ rất là nhỏ nhặt vô cùng trong đời sống. Để chi vậy? Để chúng ta thoát ra khỏi cái bám víu ràng buộc mình trong đời sống. Và rồi trong đời sống này chúng ta còn có những thứ khác nữa mà mình phải cần phải dẹp bỏ. Từ lúc nhỏ cho đến lớn, ai cũng có tất cả những sự buồn vui được mất. Và rồi đây chúng ta sẽ tiếp nhận tất cả những cái được mất buồn vui tiếp tục. Sẽ có cái ngày nữa chúng ta sẽ tiếp nhận một sự đau đớn vô cùng xảy ra đối với bản thân mình. Và rồi chúng ta sẽ dễ dàng quên ngay cái sự đau đớn đó để tiếp tục nhận tiếp cái đến và cái đi khác nữa. Thì xin thưa đại chúng, cái đến á, nó mong manh. Và rồi cái nó đi á, nó cũng mong manh. Cái đến á, thì chúng ta tiếp nhận một cách vui vẻ. Và cái đi á, thì chúng ta lại có một thái độ buồn phiền đối với cái đi. Giờ này đây chúng ta học Phật mà muốn chứng ngộ đó, thì cái đến đó, chúng ta tiếp nhận nó như thế nào, thì chúng ta bỏ đi đó, chúng ta cũng tiếp nhận nó như thế ấy. Chúng tôi đang chỉ cho quý vị cái pháp hành. Tuy là nó đơn giản trong đời sống, nhưng xin thưa đại chúng hãy thực tập cái này một thời gian. Chúng ta sẽ thấy được tâm thức mình bình ổn trong đời sống. Chúng ta sẽ không còn phải lăng tăng ai nói gì là tâm hồn mình dao động nữa. Chúng ta cần phải thực tập cái vấn đề này để chi vậy? Trong đời sống tương tác với nhau đây, chúng ta không bị khổ đau. Khi mình không còn khổ đau nữa rồi á, thì chúng ta thiện thệ trên con đường được và mất. Và khi chúng ta đã thiện thệ trên con đường được mất rồi, thì chúng ta có được thì ok nó được. Chúng ta có mất thì cũng bình thường với tất cả những cái mất trong đời sống này thôi. Người ta cũng đã từng mất như thế. Nếu như ngày hôm nay đây chúng ta mất cái gì, thì trong nhân gian này hàng tỷ người đây cũng đã mất đôi khi nhiều hơn ta nữa. Có phải vậy không? Bây giờ đại chúng hãy thử nghĩ ra một cái ví dụ gì mà chúng ta mất cái gì mà trong nhân gian này chưa có người mất. Đại chúng hãy thử nghĩ ra trong đầu mình xem chúng ta được cái gì mà trong nhân gian này chưa bao giờ có người nào được. Có cái đó không? Có không ạ? Bây giờ chúng ta được tiền, người ta cũng được tiền, đôi khi người ta trúng càng mấy trăm triệu nữa, phải không? Bây giờ chúng ta, con chúng ta mất, chúng ta mới đẻ ra, và xin thưa có người chưa đẻ ra cũng đã mất rồi. Con chúng ta lớn 1-2 tuổi, xin thưa có người 1-2 tuổi hoặc có người mới sinh ra đã mất rồi. Chồng mình mất hoặc là vợ mình mất, vân vân. Tất cả mọi thứ trong nhân gian này đã có người như thế cả rồi. Và chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống này đâu. Mình đang ở cuộc sống này, mình đặt đôi chân của mình trên cuộc sống này, mình sẽ như cuộc sống này. Mình không thể nào thoát khỏi cuộc sống này cả. Cái thoát khỏi hay không thoát khỏi đó là chúng ta cắt đứt những cái sợi dây ràng buộc của mình xung quanh mình. Đó là cái để chúng ta thoát khỏi. Một cái phi thuyền nó có thể bay lên trên không trung được là vì nó dám từ bỏ những cái bám víu xung quanh nó để nó vượt thoát. Nếu như nó cố gắng bám víu vào trong cái thành để mà giữ cho nó đứng yên thì nó không thể nào vượt thoát được. Chúng ta nếu vượt thoát được là chúng ta phải cắt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc xung quanh ta đi. Sợi dây đó là sợi dây tâm ý thức của mình thôi, còn người khác bám víu là chuyện của người khác. Mình mới là quan trọng. Xin thưa đại chúng, Phật Pháp chủ trương như thế này: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bản thân của chúng ta phải là người thực hành điều ấy trước. Bản thân của chúng ta phải là người chứng ngộ những gì xảy ra xung quanh mình trước. Và sau đó chúng ta đem cái giáo lý này, sau khi mình đã chứng ngộ rồi, nói cho người khác biết. Và tất cả ta và người đều viên mãn trên một sự hiểu biết và chứng ngộ như nhau. Xin thưa đại chúng, khi nhận thấy đời sống này là mong manh, sớm còn tối mất á, thì lúc đó chúng ta mới thấy được rằng tất cả mọi sự vật và hiện tượng xung quanh ta cũng mong manh như là đời sống của mình. Nếu như chúng ta không có đời sống này thì tất cả mọi thứ xung quanh ta làm sao nó có được. Chúng ta không phải là người ngồi đây, chúng ta không phải là ông thầy ngồi đây, thì làm sao chúng tôi có thể nói được cho đại chúng nghe cái gì ngồi đây? Nếu không có đại chúng ngồi đây thì làm gì có cái gì mà đại chúng có thể tiếp nhận được, hay đại chúng đang có trong vòng tay của mình được? Mà cái chúng ta đang có đây thôi là cái kết hợp của tất cả những cái khác. Để một ngày nào đó tất cả những cái này tan rã rồi, chúng ta sẽ không còn gì ở lại nơi nhân gian này cả. Thế thì chúng tôi muốn cho đại chúng nhớ một điều rằng tất cả những cái mà chúng ta đang có đây đều rất mong manh, và tất cả những cái chúng ta đang có trong vòng tay của mình rồi sẽ mất hết. Cái quan trọng ở chỗ là chúng ta như thế nào, tâm thức của chúng ta ra sao trong giữa cái còn mất, đường được mất, buồn vui, tốt xấu, khen chê của đời sống này đây. Tất cả những cái khen rồi cũng sẽ không còn gì nữa, tất cả những cái chê rồi cũng sẽ như là ánh chớp mà thôi. Tất cả những cái được rồi cũng như cái giọt nước, giọt sương trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Tất cả mọi thứ đó mong manh như vậy đó, và chúng ta chỉ có một khoảng thời gian để tồn tại mà thôi. Xin đại chúng nhớ cho, chúng ta không last long hơn 100 năm đâu. Và ở thời gian còn lại trong kiếp sống này đây, xin thưa đại chúng, chúng ta sẽ làm cái gì đó cho mình. Chúng ta làm cái gì đó trước nhất là cho mình. Cho mình không phải là mình build up cái thân phận của chính bản thân mình, mà mình hãy chuẩn bị một cái tư lương để chúng ta vượt thoát sinh tử. Cái tư lương để vượt thoát sinh tử này đây là cái mà trước nhất đừng bám víu, hay là ít bám víu vào đời sống này nữa. Bấy nhiêu đó chúng tôi muốn nhắc nhở đến tất cả đại chúng trong cái bữa thọ bát quan trai đầu năm này. Hy vọng rằng đại chúng sẽ nhớ cho thân phận của mình rất ư quan trọng. Chúng ta có thân này thì chúng ta mới có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này chúng ta có. Và chúng ta hãy tận dụng cái thân mà chúng ta có đây, tận dụng tư tưởng mà chúng ta có đây, để chúng ta sống một cách ngon lành, và chúng ta tạo được cái duyên nghiệp tốt để mình thoát ra khỏi cái bám víu của phàm phu. Rồi một mai ngày đây, trên tuyến trình sinh và diệt đó, có thể chúng ta sẽ gặp nhau nữa, hoặc có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Thì xin thưa, những cái này đây chúng ta coi như là một cái hạt giống để mình gieo rắc trong tâm của mình. Và có hạt giống này là cái bồ đề tâm, để rồi bây giờ chúng ta sẽ lập duyên giác ngộ. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm trong con đường tu đến Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa là đêm mà con